Kính thưa quý thính giả, trong một bình luận vừa rồi, chúng tôi đã gửi đến quý vị phần 1 bài viết nhan đề Tại sao Hà Nội tìm cách cô lập đảng Việt Tân của tác giả Trung Điền. Qua đó tóm lược những điều phi lý, xa sự thật, thậm chí khôi hài mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã dựng lên nhằm đánh lừa dư luận trong những thủ đoạn cô lập đảng Việt Tân của họ. Bên cạnh đó, cũng đã lược duyệt lại những nỗ lực đấu tranh trong lĩnh vực dân sinh mà đảng Việt Tân cùng với nhiều tầng lớp quần chúng đã tiến hành trong những năm qua. Sau đây, mời quý vị nghe phần 2 bài viết của tác giả Trung Điền nói về những hoạt động cụ thể khác của đảng Việt Tân. Thứ hai, trong nỗ lực phá vỡ bức màn bưng bít thông tin tại Việt Nam, cũng như chống lại hệ thống tuyên truyền, che đậy của chế độ, đảng Việt Tân đã lập đài phát thanh Chân Trời Mới và góp phần tích cực trong cuộc vận động tự do báo chí, tự do ngôn luận tại Việt Nam. Đài Chân Trời Mới phát thanh liên tục mỗi ngày từ năm 1992 đến nay, vừa chuyển tải tin tức, vừa là tiếng nói của tất cả những người bị oan ức, thấp cổ bé miệng ở ba miền đất nước. Trong hơn một năm qua, đảng Việt Tân cũng đẩy mạnh chiến dịch tranh đấu cho tự do Internet cho Việt Nam. Vận động công luận thế giới, áp lực Cộng sản Việt Nam không được khống chế mạng Internet, không được giam hãm trí tuệ và sức sống của dân tộc trong vòng kiểm soát của một thiểu số lãnh đạo. Chiến dịch tự do Internet cho Việt Nam không những giúp phơi bày bản chất thối hóa của chế độ trước công luận, mà còn đáp ứng nguyện vọng thiết tha của con người sống trong thế kỷ 21, thế kỷ được mệnh danh là thế kỷ của thông tin và trao đổi nhiều chiều. Thứ ba, đảng Việt Tân không chỉ tham gia vào cuộc đấu tranh cho nền chính trị dân chủ hôm nay, mà còn đấu tranh để bảo vệ đất nước và tài nguyên quốc gia cho những thế hệ tương lai. Những chiến dịch cứu lấy Tây Nguyên, chống khai thác bô xít tại cao nguyên Trung Phần, chiến dịch cảnh báo hiểm họa Biển Đông, không bỏ mặc Hoàng Sa và Trường Sa v.v., đã được phát động qua nhiều loại hành động cụ thể. Việt Tân hỗ trợ và cùng tiến hành những nỗ lực đấu tranh chống Trung Quốc, thao túng chủ quyền trên Biển Đông và vạch rõ thái độ hèn với giặc, ác với dân của tập đoàn lãnh đạo Hà Nội. Ngoài ra, đảng Việt Tân còn góp phần tranh đấu cho những nhà dân chủ, những anh chị em sinh viên, những nhà đối kháng đã và đang bị Công an Cộng sản Việt Nam khủng bố vì dám treo biểu ngữ hay rải những tờ rơi kêu gọi bảo vệ biển đảo Việt Nam. Nỗ lực của đảng Việt Tân trong việc làm này đã phá vỡ âm mưu cô lập kinh tế và khủng bố tinh thần của Hà Nội đối với gia đình thân nhân của các nhà yêu nước. Thứ tư, đảng Việt Tân luôn đặt trọng tâm hợp tác với mọi lực lượng, đảng phái có cùng ước vọng để tạo sức mạnh tổng hợp từ đại khối dân tộc. Đó cũng chính là nền tảng nhằm chuẩn bị cho một thể chế sinh hoạt đa nguyên, một nền dân chủ bền vững và cho nỗ lực hợp tác toàn dân vào nhu cầu canh tân đất nước Việt Nam mới trong tương lai. Đây không chỉ là nguyện vọng riêng của đảng Việt Tân mà đã là khát vọng chung của mọi lực lượng đảng phái khi cùng nhìn thấy rõ những hệ quả tai hại không thể cứu chữa của thể chế độc tài với một nhóm rất nhỏ đã dùng bạo lực dìm cả dân tộc trong lạc hậu để tha hồ vơ vét. Nỗ lực tìm kiếm để kết hợp của các đảng viên đảng Việt Tân từ từng cá nhân đến các tập hợp, từ những người dân thấp cổ bé miệng đến các nhà trí thức đầy tâm huyết, từ ruộng đồng đến nhà máy, công sở và trường học, đã làm cho giới cầm quyền và Công an Cộng sản Việt Nam lo sợ, và vì thế mà họ đang cố gắng hăm dọa, khống chế những tiếp cận với đảng Việt Tân. Nói tóm lại, nguyện vọng chung của người Việt Nam là muốn nhìn thấy đất nước phát triển, phồn vinh và văn minh tiến bộ. Đảng Cộng sản Việt Nam, để bảo đảm quyền và lợi của riêng nhóm thống trị, đã sẵn sàng đi ngược lại với nguyện vọng nói trên của dân tộc. Họ từ chối nền tảng căn bản nhất để phát triển, đó là thể chế dân chủ đa nguyên. Họ tiêu diệt hay khống chế tất cả những ai không đồng quan điểm với họ. Ngược lại, đảng Việt Tân không những tìm cách gỡ bỏ gông cùng cai trị độc tài và thối hóa hiện nay, mà còn chủ trương hợp tác với mọi lực lượng dân chủ tiến bộ, mang tâm huyết dân tộc để rút ngắn giai đoạn xây dựng một xã hội tự do, dân chủ, nền tảng của sự phát triển bền vững. Nỗ lực chụp mũ, dán nhãn đảng Việt Tân là khủng bố đã trở thành hài kịch đối với công luận quốc tế. Công luận Việt Nam cũng đang đi dần tới cùng kết luận khi thấy ngày càng rõ phương thức đấu tranh bất bạo động mà đảng Việt Tân đang đeo đuổi. Sự gian ác của lãnh đạo và Công an Cộng sản Việt Nam đối với những đồng bào mà họ đang dán nhãn liên hệ đến Việt Tân sẽ là những tội danh cho chính họ trước tòa án dân tộc tương lai và chỉ càng đẩy người dân tìm hiểu thêm về phương cách đấu tranh mà chế độ hiện nay đang sợ hãi.